Bây giờ cô giảng tiếp nè. Cái vấn đề của mình bây giờ đi vô thực tế nè. Ở đây là cô mới giảng tổng quát thôi, giống như là cái chiến lược của cô vậy đó. Bây giờ đi vào chiến thuật, tức là đi vô đánh giặc liền. Vấn đề của mình là làm sao từ cái tâm đời mà chuyển thành qua cái chân tâm. Đó là cái con đường tu của mình đó. Thì con đường tu chỉ là con đường chuyển hóa cái tâm của mình thôi. Mà nói rõ hơn là thay đổi cái thấy của mình về cuộc đời và về mình. Chỉ là thay đổi cái thấy. Mà làm sao thay đổi cái thấy? Đó là vấn đề của mình đó. Nghĩa là có nhiều cái chỗ đứng khác nhau để mình nhìn cuộc đời. Cuộc đời ở bên ngoài nó thay đổi luôn luôn. Cái tâm của mình nó cũng thay đổi luôn luôn. Bây giờ không nói cái gì cao xa, không nói cái gì trừu tượng. Nói đến những cái ngày mình sống ở đây, trong cái khóa tu 8 ngày này nè. Cũng là cái hồ Neuchâtel, cũng là mặt trời mọc. Mấy cái cây nó vẫn đứng ở đó, mấy cái ngôi nhà nó vẫn đứng ở đó y nguyên. Mà quý vị thấy có ngày nào giống ngày nào không? Đó. Mà bây giờ không nói chi một ngày nó dài lắm. Có buổi sáng nào giống buổi sáng nào không? Rồi bây giờ mình nói ngắn lại nữa. Ví dụ như một buổi sáng mà mình đứng đây mình nhìn, có cái giây phút nào giống giây phút nào không? Mấy con có thấy khác nhau không? Mà thật là đối với cô á, cái khóa tu này á, cô cũng nhận ra thêm nhiều điều lắm. Như là buổi sáng mình nhìn xuống mặt hồ, mặt trời lên, mà mình thấy mặt trời nó có nhiều màu sắc khác nhau phải không? Lúc nó ở dưới thì nó màu đỏ cam. Nó lên một chút cái nó có màu vàng, mà chung quanh nó vẫn còn màu đỏ cam. Rồi nó lên cao một chút nữa thì nó sáng hơn, thì nó là cái màu vàng lợt, vàng chói phải không? Thì mình thấy mặt hồ nó có thay đổi màu sắc không? Mặt hồ ở khi thì nó có những cái làn sóng màu hồng, rồi nó chen lẫn với làn sóng màu xanh. Màu hồng là nó lấy ảnh hưởng từ cái gì? Từ cái màu gì? Từ cái màu của mặt trời. Còn có những cái lượng sóng màu xanh thì nó là phản chiếu của mây, của trời. Rồi cái mặt hồ thì nó xem như nhìn dọc tổng quát thì nó yên lặng. Mà nó có quả thật yên lặng không? Nó có lăng tăng chút chút phải không? Nhưng mà những cái làn sóng lăng tăng đó, có khi quý vị có thấy nó màu vàng không? Có không? Có khi nó màu hồng, có khi nó màu đỏ. Rồi khi mà những cái buổi mà mặt trời không có, thì quý vị có thấy cái mặt hồ nó màu gì? Nó màu trời. Màu trời, màu xanh lợt. Có khi nhìn thấy nó màu bạc. Cô có nhìn thấy nó màu bạc, tức là màu xám lợt, mà nó lại lấp lánh như bạc vậy. Còn có khi nó màu vàng, mà vàng sáng như là vàng thiệt vậy đó. Thành ra mình nhìn thấy chỉ một cái khung cảnh đó thôi, mà mình nhìn thấy đủ màu sắc đẹp. Khi chỗ này, khi chỗ kia thay đổi hoài, thì cái đó mình gọi là quy luật gì? Quy luật vô thường. Nhưng mà khi mình nhìn xuống mặt hồ, mình thấy nó vô thường, mà mình thấy nó đẹp hay nó xấu? Đẹp vô cùng. Như vậy, cái sự thay đổi chuyển hóa luôn luôn đó, nó có phải hoàn toàn đưa tới khổ không? Có không? Không. Vậy tại sao trong Tam Pháp Ấn, Đức Phật nói là thứ nhất quy luật vô thường, thứ nhì quy luật khổ? Mình nói hai cái quy luật đó thôi. Và ở trong kinh đó, Đức Phật thuyết giảng như thế này nè, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo, vô thường đưa tới khổ hay lạc? Thì quý vị tỳ kheo nói, bạch Thế Tôn, vô thường đưa tới khổ. Cho nên khổ là cái quy luật thứ nhì của cuộc đời. Như vậy tại sao mình nhìn thấy cái cảnh thay đổi trên mặt hồ, mình không thấy khổ mà mình thấy vui, mình thấy đẹp? Tại sao vậy? Tại sao ở trong kinh lý luận như thế này? Cái gì vô thường là cái đó đưa tới khổ. Còn bây giờ mình thấy rõ ràng trước mắt, cái cảnh nó thay đổi hoài mà mình thấy vui, mình thấy bình an, mình thấy nó đẹp. Cũng được, nhưng mà chưa có đúng lắm, chưa có rõ lắm. Cô nói là tại mình không dính mắt hả? Mình thấy đẹp là mình dính mắt rồi đó chứ. Mình nhìn thấy mặt hồ khi màu này, khi màu khác nó đẹp vô cùng. Chứ cái vô thường của màu sắc của thiên nhiên nó không đưa tới khổ. Tại sao vậy? Kinh nói sai phải không? Tại sao mà kinh cứ nói đó là quy luật, hễ vô thường là đưa tới khổ? Nhìn đến bản là thấy rồi. Hai cái nhìn của hai cái thứ tâm nè. Tại sao mà trong kinh á, hễ cái gì vô thường là đưa tới khổ? Là cái thấy của tâm nào? Đúng rồi, tâm đời. Tâm đời là cứ ham muốn hoài. Cái gì cũng muốn nắm chắc. Mình giàu á, muốn giàu hoài. Mà không còn giàu thì khổ. Thí dụ mình khỏe mạnh, muốn khỏe mạnh hoài. Mình đẹp, muốn đẹp hoài. Gia đình mình tụ họp, muốn tụ họp hoài. Mà khi không có những cái đó, tức là khi vô thường thì nó đưa tới khổ. Đó là vì cái tâm ham muốn nè. Đó, cái tâm muốn nắm giữ mà giữ không được. Cái này là nắm giữ nè. Nắm giữ, cái này đam mê cũng là nắm giữ. Mà vô thường, cho nên giữ không được. Thì vô thường đưa tới khổ. Cho nên cái quy luật vô thường và khổ là quy luật của cuộc đời. Quy luật của cuộc đời. Còn khi mình nhìn ngắm bình minh trên hồ thì mình nhìn ngắm ở trong cái tâm gì? Khách quan, tĩnh lặng. Nó đẹp, mình biết nó đẹp. Nó thay đổi, mình biết nó thay đổi. Nhưng mình không có khởi ý muốn. Thí dụ mình không có nói tôi muốn nó màu đỏ hoài. Khi mình khởi ý vậy thì không được. Mình chỉ thấy nó khách quan, khi nó như thế này, khi nó như thế khác. Cái lúc thì nó lên cao, lúc nó xuống thấp, lúc nó màu này màu kia. Mây trên trời cũng thay đổi, mình màu nước cũng thay đổi, mà màu mặt trời cũng thay đổi. Mình thấy nó thay đổi dữ lắm. Nhưng mà mình nhìn nó một cách khách quan. Cái tâm mình trong sạch, không có muốn cái gì hết, không có khởi ý nắm bắt cái gì hết. Cho nên mình thấy nó đẹp. Và mình thấy rõ ràng, vì nó thay đổi luôn luôn, nó mới đẹp. Cái vấn đề là chỗ đó đó. Tùy nơi căn cơ mà dạy. Tức là Đức Phật dạy cho người đời phổ thông đó. Đức Phật nói những cảnh vô thường mà mình không có biết. Mãi khi vô thường là mình khổ thôi. Đó là nói cái tâm đời. Đó là nguồn gốc của khổ ở trong tứ diệu đế đó. Cho nên các vị tổ mới xếp vô thường khổ đó là thuộc về tục đế. Nhưng mà trong một cái nhìn có trí tuệ, cho nên gọi là tục đế bát nhã. Đó vậy đó. Đối với tâm người đời thì thấy không có thích cái gì vô thường. Họ chỉ nhìn gọi là phiến diện, nhìn có một khía cạnh của vô thường thôi. Họ không có nhìn cái khía cạnh tốt của vô thường. Đó, người đời nhìn một cách nông cạn như vậy đó. Thí dụ mình á, không muốn già, nhưng mà hãy mình nuôi đứa con thì mình mong nó mau lớn. Nếu mà nó cứ 3 tuổi hoài thì mình cũng khổ nữa. Đó, nhưng mà người đời á, cái đầu óc nông cạn lắm, không có nhận ra nó phải thay đổi, nó phải lớn lên. Mình nuôi con thì mong nó lớn, mà mình thì không chịu già. Đó, cái tâm người đời nó như vậy đó. Chứ phải họ hiểu đủ mọi mặt thì họ có trí tuệ rồi. Vì vậy quý vị nhận ra bằng kinh nghiệm của chính mình là cái sự thay đổi hay là cái sự vô thường đó, nó cũng đưa tới những cái kết quả rất là tốt. Mà nó thực sự chính cái quy luật vô thường nó có tốt hay xấu hay không? Hả? Nó có mục tiêu là để làm cho mình khổ hay làm cho mình vui hay không? Không. Đó là cái quy luật tự nhiên trong trời đất thôi. Có sinh ra thì có thay đổi và có chấm dứt. Như vậy khổ hay vui là do đâu? Đó, do mình. Đúng rồi, do mình. Do mình đó. Mình khổ là khi mình ở trong tâm đời, mình ham muốn hoài mà không được thì là mình khổ thôi. Cho nên khi nào mình có cái gì ưu tư, băn khoăn á, khổ, buồn á, bất mãn á, thì mình phải biết mình ở trong tâm đời. Còn khi mình chấp nhận hoàn cảnh một cách khách quan, nhận chịu hết, thì đó là mình có trí tuệ và là mình là người tỉnh thức, là mình bắt đầu có thấy cái ánh sáng của chân tâm. Ở đây là bình an trước mọi cảnh đời. Cảnh đời thì luôn luôn thay đổi, nhưng khi mình gán cho cái đó là từ xấu ra tốt hay từ tốt ra xấu là mình gán thôi, cái chủ quan của mình. Chứ thật ra nó thay đổi. Thay đổi theo cái gì? Theo nhân, theo duyên, theo điều kiện mà nó thay đổi một cách khách quan. Cho nên bằng trí tuệ mình mới có cái tâm khách quan, chấp nhận mọi thứ thay đổi ở trong đời bằng một cái nhìn khách quan. Rồi từ đó mình mới gieo cái nhân tốt, tức là bắt đầu ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, thì mình sẽ có kết quả tốt hơn. Đó vậy đó. Cái chân lý thứ nhất, cuộc đời là bể khổ, là đứng ở chỗ cái đứng của người đời để mà nói rằng tất cả cuộc đời nó đều đưa tới khổ đau. Rồi cái đế thứ nhì, chân lý thứ nhì, nguồn gốc của khổ đau là cái ngã tham ái đó, là nó đó. Đó là hai cái chân lý đầu tiên. Rồi cái chân lý thứ ba là khi mình biết cái đầu mối của khổ rồi thì mình biết cách chấm dứt khổ, là chấm dứt cái ngã hay là chấm dứt cái tham ái. Cái lý luận nó rất là mạch lạc như vậy. Và cái con đường tu là ở đây. Thì đây mình nói là giới, thì khi mình nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là giống như là nó là giới và trí tuệ rồi. Rồi thực hành là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là cái con đường tu mà Đức Phật đặt ra để chấm dứt khổ đau, thì cũng là giới, định, tuệ. Mà mình nói đó là mình nói theo kinh điển. Còn đây cô giảng một cách đơn giản thôi, để ai cũng có thể hiểu và thực hành. Bát chánh đạo là diễn tả một cách khác trong cái tính cách hàng lâm. Còn đây cô diễn tả bình dân. Rồi cô trình bày tiếp một cái vấn đề khác nữa nè, để đúc kết cái khóa của mình nè. Trong 8 ngày mình ở đây, mình ở chung một chỗ nè, ăn cơm chung một thứ, ngủ nghỉ cùng giờ, sống chung vui vẻ hài hòa, thì mình gọi là cộng nghiệp, phải không? Cộng nghiệp là có cái nếp sống chung, tư tưởng tâm tình nó tương đối giống giống nhau thì gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi người có khác không? Khác không? Có. Người vui nhiều, người vui ít, người cũng còn ưu tư, lo ở nhà, nghĩ tới người ở nhà. Thành thử ra nó có cái biệt nghiệp. Mỗi người tiếp thu khác nhau nữa, cho nên trình bày khác nhau hết đó. Đó là biệt nghiệp. Như vậy mình có nhận ra cộng nghiệp và biệt nghiệp nó cùng có mặt song song. Có nhận ra không? Có không? Ừ. Chứ không phải chấm dứt cộng nghiệp mới có biệt nghiệp, Không phải, không phải là mình ở đây là cộng nghiệp. Chiều nay mình mỗi người đi về nhà, đời sống khác biệt thì cũng kêu là biệt nghiệp. Nhưng ngay trong cộng nghiệp nó cũng có biệt nghiệp. À, nó phức tạp vậy đó. Đó quý vị nhận ra chưa? Bây giờ mình khai triển cái thấy của mình rộng ra hơn đi. Mình á là người, thì tất cả con người cũng đều có cái cộng nghiệp, phải không? Phải không? Tức là có giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý ở trong cái giới hạn của con người. Sống cùng một cái hành tinh hay là một đất nước thì cái đó cũng là cộng nghiệp, phải không? Đó là cộng nghiệp. Nhưng mà mình thấy rõ ràng mỗi người có ý nghĩ riêng, tâm tình khác nhau, hành động khác nhau hết. Cho nên cái đó là biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó, vừa cộng nghiệp vừa biệt nghiệp, nó chằng chịt với nhau. Khi nói cộng nghiệp thì mình nhận ra liền cái tương quan, cái liên hệ mật thiết giữa người này với người kia, phải không? Còn khi biệt nghiệp, cái nghiệp riêng của mình có ảnh hưởng tới người khác không? Có không? Cũng có ảnh hưởng trực tiếp tới người khác. Thì bây giờ kết luận sao nè? Mình có thể nói rằng tôi tự lập, tự túc, tôi không cần ai hết, được không? Ừ, đúng. Không thể nào mà mình nói câu đó. Không thể nào mà mình không cần ai hết. Thực ra mình cần ai? Thực ra mình sống ở đây là do đâu? Ừ, tất cả mọi người quen biết hay không quen biết đều có ơn với mình hết á. Ví dụ như mình có một cái áo nè, đâu phải nói tôi có tiền tôi mua. Cái điều đó là cái tâm đời nói đó. Chứ muốn có cái áo, làm sao có cái áo quý vị? Trước nhất là có người bán. Mà làm sao có cái áo để bán? Phải có người may. Mà không có giải thì sao may? Phải có giải. Giải ở đâu? Phải có người dệt. Phải lấy bông vải đó. Mình cứ mình tính hoài là tất cả đất trời luôn mới có được một cái áo cho mình mặc. Thì giống như vậy là tất cả cái gì mà mình xài đó, cũng là do công sức không biết bao nhiêu người. Mà có công sức của mặt trời mặt trăng không? Đất nước gió lửa không? Có hết tất cả để cho mình có những cái vật dụng trong cái đời sống của mình. Rồi mình sống nó có cần không khí không? Ừ, đó. Nó cần mặt trời không? Nó xa tích như vậy, nó có cần mình biết ơn nó không? Không cần mình biết ơn. Nhưng mà mình biết ơn. Đó, thì như vậy đó. Từ giọt nước, từ cái miếng giấy này nó làm bằng từ đâu? Đó, từ cây cối, rồi phải đem về làm, chế biến ra, rồi bán cho mình có, mình xài. Thành thử ra mình phải biết tiết kiệm, mình biết tiết kiệm, mình xài vừa đủ thôi. Cái đó là cái lòng biết ơn của mình đó. Thì cái này là từ nơi trí tuệ của mỗi người thôi, chứ cũng không ai bắt buộc mình. Cái đó là cái phẩm cách của mình đó, biết ơn tất cả cuộc đời. Thì khi mà mình có cái lòng biết ơn nè, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đất nước, ngay cả nhà nước, ngay cả cây cảnh vô tri giác, nếu mình hiểu tất cả đều hung đúc lại làm nên mình á, thì người khác cũng vậy, cũng là cái tinh hoa của cả đất trời á. Như vậy thì mình sống thì sao? Mình có làm khổ người khác không? Ừ. Mình có làm khổ mình không? Cũng không. Như vậy không bao giờ tự tử ha. Tại vì cái đời sống nó quý vô cùng. Đời sống của mình quý vô cùng. Mà đời sống của người khác cũng quý vô cùng. Mà đời sống của cái cỏ, cây, hoa, lá nó cũng quý nữa. Mặc dầu nó là vô tri giác. Khi mình hiểu sâu sắc hơn một chút thì cái đó là cái trí tuệ của mình đó quý vị. đừng có đòi hỏi trí tuệ nào khác. Tức là cái mục tiêu cuối cùng của mình là làm sao để nhận ra và sống được ở trong cái tâm này nè. Thì từ trong cái tâm này nó phát xuất ra đủ hết những cái gì cần dùng, đức hạnh và trí tuệ. Mình không có cần phải hỏi bây giờ tâm của tôi yên lặng rồi, bây giờ còn gì nữa không, làm gì nữa. Khi mình hỏi còn cái gì nữa không là tâm mình dừng chưa? Là tâm mình chưa yên lặng, là tâm mình chưa trong sạch, là tại vì mình còn muốn, còn tham, mình còn muốn một cái gì nữa. Thì cái đó mình thực sự là mình chưa có dừng cái tâm. Mà khi nào mình nhận ra được, mà cái tiến trình nhận này á, nó là một cái tiến trình nha. Từ cái tâm đời mà trở về cái chân tâm, cô vẽ vậy á chứ. Ngài Thế Thân á, là một thiền sư ngày xưa, Ngài Thế Thân nói là ba A Tăng kỳ kiếp đi chưa tới. A Tăng kỳ kiếp là vô số đời, nghĩa là hàng tỷ, hàng triệu đời, năm gì đó không biết, mà ba lần vậy á, có nghĩa là gì? Đi không biết bao giờ tới. Đi hoài cũng như mấy gà con này, đi không biết bao nhiêu đời rồi đó, mà giờ học lớp căn bản đó. Đây là một cái tiến trình, nghĩa là vô số mức độ nó tiến quá. Mà khi mình tiến rồi mình lùi, mình tiến rồi mình lùi, có khi mình tiến 2 bước mình lùi 3 bước. Cho nên giờ này mình còn gặp, mà năm sau còn gặp nữa là biết mình lùi đó. Ngài Thế Thân nói vậy đó, nó đi 3 tầng kỳ kiếp đi không tới. Mà thiệt ra nói đối chiếu với trong não bộ thì nó ở đâu? Nó đằng sau này nè, nó gần lắm. Thì có vô số mức độ của cái chân tâm, cũng như là cái tâm đời này cũng nhiều mức độ lắm. Từ lậu hoặc này quá nặng nề, u mê không biết gì hết. Rồi có người thì thông minh hơn, có người thì sáng suốt hơn, nhẹ nhàng vân vân. Nó rất nhiều mức độ của tâm đời. Rồi đi từ 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 từ, chân tâm này cũng nhiều mức độ của chân tâm. Thí dụ như mình học ở đây 8 ngày mình chỉ nhận ra được trong 1 phút cái tâm mình yên lặng đó, thì cũng chút chút thôi. Nhưng mà đi về nhà cái mình thấy cái gì đó, mình lái xe ngoài đường cái nó quẹo, nó sẹt, nó cúp đầu mình, cái mình bực lên rồi mình rớt rồi á. Mình đi về Sài Gòn mình thấy nó chạy không có đèn xanh đèn đỏ gì hết, mình bực là rồi rồi mình rớt rồi. Là mình rơi trở lại cái chỗ này rồi đó. Thành ra mình đi hoài 2-3 bước cái mình thụt lui 4-5 bước vậy đó. Thành ra đi càng ngày càng thụt lui, cho nên đi hoài không tới. Nhưng mà đời này mình nhảy giọt 1 bước, mình làm con ông Phật rồi, thì mình phải nhớ nha, tôi là con trai của ông Phật đó, thì mình nó sống làm sao cho xứng đáng là con trai ông Phật. Thí dụ như mình đi học mà mình bị bạn bè cười chê gì đó, cái mình suy nghĩ liền, mình thấy ông Phật đâu bao giờ giận, rồi mình bắt chước vậy đó, mình tu vậy nó cũng được nữa. Thí dụ như mình biết Thái tử Siddhartha có cô Yayudala đẹp quá mà ổng dám bỏ nhà đi đó, còn mình chưa có ai á, mình đi nó còn gọn gàng hơn nữa. Ở trong thiền á có một câu nói nó làm cho mình phấn khởi lắm. Cô không nhớ ông thiền sư nào, ổng có một cái bài thơ 8 câu mà cô nhớ có một câu này nè, mà dịch ra chữ Việt á, một niệm không sanh đạt niết bàn, tâm mình hoàn toàn trống không đó là niết bàn. Nhưng mà niết bàn trong 1 giây, trong 1 phút thôi. Cho nên cái con đường tu mà xa thâm thẳm hay là con đường tu mà ngắn á, tùy nơi mình, tùy nơi trí tuệ của mình. Cho nên cô nhắm tới là cô muốn quý vị là thực hành để kinh nghiệm trong 1 chút xíu thôi cái tâm này. Cái tâm này nè, thì thiệt ra nó đơn giản lắm. Ví dụ như mình nghe tiếng chuông, mà mình phải nhận ra cái tâm mình lúc đó nó không có một cái niệm ác gì hết, thì đó là đúng rồi nè. Nghe thử nè. Đó, trong cái giây đó, đó là mình kinh nghiệm được cái tâm hoàn toàn nhẹ nhàng, thảnh thơi, không có một chút gì mà nhơ bẩn của đời đó trong cái tâm đó hết, thì là nó đó. Giờ khi mình nhận được cái đó rồi thì mình cứ thường xuyên mình trở vào trong đó. Mình có chuyện gì bực bội bên ngoài á, mình phóng vô đó mình trốn. Mình vô đó liền. Không cần có tiếng chuông và âm thanh gì cũng được. Mình chỉ biết mình đang nghe thôi là mình trốn được rồi. Mình không có buồn phiền gì chuyện bên ngoài hết. Nó đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên phải làm. Mình nghe ai nói câu gì mình tính giận rồi, cái mình thư giận lưỡi, cái mình hết nói. Vậy đó. Đó là cách mình ứng phó với cuộc đời là vậy đó. Vợ la thì mình tắt niệm liền. Đó là những cách để cho cái tâm của mình trong sạch. Như vậy mình làm chủ cái tâm mình đó quý vị. Còn khi mình buồn, mình vui theo bên ngoài là mình lệ thuộc người ta rồi. Bây giờ mình giữ cái tâm mình lại, tâm của tôi là của tôi. Là mình đi vào liền cái chân tâm này mình ở, mình trú ở trong đó là cái chỗ ẩn trú an toàn nhất trong đời. Thì ở trong này là gì? Tâm này là cái tâm Phật, là cái tâm Phật. Mình ẩn trú trong cái tâm Phật của chính mình. Đó, cô đúc kết lại để nhắc nhở quý vị về nhà nhớ thực hành. Nó nằm ở trong tầm tay của mình. Mình biết rồi thì mình cứ trốn ở trong đó đó. Nhưng mà khi phải tiếp xúc với đời vẫn đem cái tâm này tiếp xúc được, chứ không phải là không. Mình vẫn sống ở trong cái tâm này nhưng mà tiếp xúc với cuộc đời. Thì người ta có khởi mấy cái tâm này nè, mình nhận biết liền à. Nhưng tâm mình vẫn là tĩnh lặng, thanh thản. Mà mình lại còn khởi được cái tâm từ bi đối với cái người này nữa. Nó hay vậy đó. Mình còn thấy thương, thấy tội nghiệp người ta. Mình còn phát tâm muốn giúp đỡ nữa. Đó là cái tâm từ bi nó tự động nó phát ra thôi. Còn khi mình thấy ở trong đời người ta giàu sang nè, mình mới khởi được cái tâm hỷ, mình vui mừng giùm cho họ, vui mừng theo họ. Thì mình không có cái tâm đố kỵ, ghen ghét hay là tủi thân gì hết, không có. Mà mình khởi được cái tâm hỷ. Còn cái tâm mình thật sự lúc nào cũng thanh thản hết á. Lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhàng, an vui. Thì đây là kho báu của chính mình đó. Đó, hôm nay cô chỉ rõ kho báu ở đâu. Tại vì đâu biết năm sau mình đủ duyên để mình gặp lại không? Phải không? Cho nên ai mà giỏi thì cứ lượm kho báu đem về để mà xài. Mà thật sự ra kho báu của chính mình thôi. Rồi, cô chấm dứt rồi đó. Bây giờ ai có còn thắc mắc cái gì nữa thì hỏi đi. 10:30. Ừ, đúng. Thiên nhiên là tri kỷ của mình. Nó biết lắng nghe, nó biết chia sẻ. Ừ, đúng.
Ừ.
Lượm được hai cái. Có ai thắc mắc gì không? Giờ hiểu rõ hết rồi ha. Giờ về một năm đó biết thực hành nha. Để mình tìm cái hạnh phúc. Hạnh phúc là từ trong tay của mình thôi. Nó không có bên ngoài. Giờ không ai hỏi gì hết. Cô ơi giảng nữa à. Không lẽ ngồi ngó nhau. Cái khung cảnh ở Vô Mặt Kiết này đâu phải chỉ toàn là cái đẹp phải không? Nó cũng có đá, có sỏi, có những cái đường lên dốc xuống dốc, đi cũng mệt vậy. Phải không? Bãi cỏ thì có cọng vàng, cọng xanh. Ừ, dễ té. Cuộc đời nó cũng y hệt vậy đó. Nhưng mà tại vì mình chỉ nhìn cái đẹp thôi, thì mình thấy nó quá đẹp, nó tuyệt vời hơn là những cái chỗ khác. Đúng rồi, nó có núi, có nước, có mặt trời lên, có bông hoa cây cảnh, nó không gian nó thoáng, nó không có bụi bặm, phải không? Đó, thì cái ở đâu cũng vậy, nó có rất nhiều mặt, nhưng mà tùy nơi cái thấy của mình, tùy nơi cái tâm của mình, mình nhặt, mình lỡ mình nhặt cái gì thì cái đó là cái cảnh giới của mình thôi. Nếu như mình nói ở đây đi lên đi xuống mỏi chân, gồ ghề, không có hợp, đi không có suôn sẻ êm đẹp thì cũng đúng. Nhưng cái đó là mình nhìn trong khía cạnh tiêu cực. Còn bây giờ mình nhìn tích cực thì mình thấy ôi nó đẹp, mà nó đẹp tuyệt vời, nó kỳ diệu vô cùng, cảnh thiên nhiên, phải không? Khó ở đâu mà có vừa núi vừa nước như vậy, mà lại mặt trời nó lên trên nước nữa chứ, đẹp vô cùng. Đó, thì ở trong cuộc đời bên ngoài nó cũng giống như là cái khuôn viên này như vậy đó, nó cũng có cái đẹp mà nó cũng có cái không có đẹp. Nếu mà mình chỉ thấy cái xấu của cuộc đời á thì mình sinh ra bi quan chán đời. Còn khi mà mình chỉ nhìn cái đẹp không á thì có khi mình sống nó không có thực tế. Cho nên trung đạo là gì? Thấy hết hai mặt của cuộc đời. Thấy nhưng mà mình không có chấp trước vô, mình không có dính mắc vô. Vậy đó, thì cái đó là trung đạo. Thí dụ đây hồi nãy giờ mình cứ mình nói là đẹp không, có thể có người không đồng ý. Cho nên mình cũng phải nhìn thấy có cái chưa hoàn hảo. Nhưng nhờ những cái chưa hoàn hảo nó mới nổi bật lên cái đẹp. Thí dụ như bãi cỏ nè, có một cọng xanh, cọng vàng, cọng khô, héo. Nhưng mà mình nhìn chung mình sẽ thấy nó đẹp. Là nó là cái màu cỏ mùa thu, nó hơi vàng úa. Rồi mình nhìn mình thấy còn cây thì cái lá màu xanh đậm. Rồi mình nhìn tới cái núi thì cái màu dừa cây màu xanh mà nó lại ẩn cái màu blơ của trời nữa. Rồi cái mình nhìn lên tới trời thì lại là màu xanh lam lợt. Rồi mình nhìn xuống mặt nước thì nó giáp với chân trời, nó cũng màu xanh lam lợt. Thì mình nhìn thấy cả một cái bức tranh màu sắc nó rất là hài hòa. Cái đậm, cái lợt, cái xanh đậm, cái xanh lợt, rồi cái vàng vàng, rồi tới cái màu xám. Cô nhìn cô thấy màu sắc nó tuyệt vời. Thành rỡ, tùy nơi cái nhìn của mỗi người sẽ thấy cuộc đời nó như thế nào. Nói quý vị, thì khi mình nhìn một người cũng vậy đó. Người đó có tốt, có không tốt. Nếu mình chỉ nhìn cái không tốt của người ta thì mình khổ thôi. Còn khi mình chỉ nhìn cái tốt của người ta thì mình cũng khổ thôi. Còn người ta thì vừa tốt vừa không tốt là chuyện của người ta. Người ta vẫn thanh đản như thường à. Mà mình vừa nhìn thấy người ta cái mình bị cú sét đánh là tại vì mình chỉ thấy cái tốt. Thành ra tất cả mọi thứ trên đời đều do nên mình. Do nên mình hết á. Người ta như thế nào là cái nghiệp riêng của người ta. Cảnh như thế nào là cái cảnh nó như vậy thôi, nó riêng của cảnh. Nhưng mà mình sống á, là mình có cái thấy chủ quan của mình. Mình thích cái gì, thí dụ mình thích văn chương, cái mình thấy mình làm thơ. Thì tùy nơi cái thấy của mỗi người, cái riêng biệt của mỗi người mà nhìn thấy cuộc đời khác nhau. Tại sao một người, người khác thì ta kính trọng, ta quý mến, mà tại sao mình đối với người đó mình không ưa, mình ghét? Cũng một người thôi à, nhưng mà người thì thương, người thì ghét. Nó vậy á. Thành ra mình luôn luôn là chủ quan.
Mà con thấy cái nhìn tích cực đó nó cũng ảnh hưởng cái sức khỏe của mình, nó cũng ảnh hưởng.
Đúng rồi.
Cái nhìn tích cực nếu mà mình đau đớn bệnh hoạn mình
rất nhiều điều kiện khác nhau. để nó ảnh hưởng tới cái thấy của mình. Khi mình vui, mình lạc quan, mình sẽ thấy nó đẹp. Khi mình bệnh, mình yếu, mình đau đớn gì thể xác thì mình nhìn thấy cuộc đời bên ngoài nó khác. Nhất là mình đối xử với người này người kia, nó rất là chủ quan, tùy nơi cái thấy của mình thôi. Có một người à, mà khi mình thương, khi mình ghét. Nó kỳ vậy đó. Chứ không phải là khác người. Khác người thì dĩ nhiên mình thấy khác rồi. Một người thôi à. Mà mình đúc thì mình thương. Mà họ làm sao đó, cái mình ghét liền à. Thành ra cái thương, cái ghét là cái ngã đó quý vị ơi. Ai thương mình, cái mình thương lại. Chứ đâu có phải là mình thương người ta đâu. Mình thương mình. Người ta chiều chuộng mình, cái mình thương, mình thích. Đó là cái ngã mình thôi à. Thành ra mình phải nhìn thiệt kỹ. Tứ diệu đế hay ở chỗ đó đó. Cái chân lý thứ nhất thì nói cuộc đời là khổ thì có thể mình cũng nhận ra. Nhưng mà tới cái chân lý thứ hai á là trí tuệ mới nhận ra. Nhận ra cái gì? Khổ đó là tại mình. Cái điều này rất khó nhận ra. Mình cứ nói khổ là người khác không à. Khổ là hoàn cảnh. Đó bây giờ á, tất cả mọi ưu phiền gì đó là tại mình. Đó vậy đó. Đó là cái trí tuệ đó. Cái đó mới là không phải cái ngã. Còn khi mình còn cái ngã là mình đổ thừa người khác à. Nhưng mà không bao giờ mình chuyển đổi được người khác. Mình chỉ chuyển đổi chính mình thôi à. Tức là chuyển đổi cái thấy của mình á. Thì bây giờ cái thấy là cái thấy phải bao quát hết mọi mặt của vấn đề. Bao quát hết mọi mặt của một con người. Người ta tốt như thế nào phải thấy rõ ràng cái tốt. Người ta có cái lỗi lầm với mình biết rồi. Nhưng mà mình phải thấy cái tốt của người ta để mình tự cân bằng cái tâm của mình lại. Tức là mình không có ghét, không có khổ. Mình tự cân bằng mình đó. Thì cái đó là phải cần phải có trí tuệ. Chứ là phải có cái quyết tâm sửa đổi chính mình. Chứ mình cứ mình nói tại ổng. Tại ông trời. Tại người khác. Không có. Tại mình không à. Ngay cả động đất đi, nhà mình sập đi, mình cũng không có trách ông trời nữa. Mà là tại mình đó. Đồng ý không?
Dạ đồng ý.
Ủa tại sao mà động đất là ông trời làm động đất, mà tại sao mà mình khổ là tại mình? Nhưng mà nói cộng nghiệp xa lắm. Giờ đâu như vậy đó. Tại sao? Cũng đúng nhưng mà chưa có trực tiếp. Thí dụ giờ tornado nó cuốn cái nhà mình đi mất tiêu à. Mà mình khổ là tại mình nữa đó. Đồng ý không vậy? Không đồng ý hả? Hả? Tại sao đồng ý như vậy? Tức là mình còn dính mắc vô cái chuyện đó. Nói gần vậy đó, dính mắc vô chuyện đó thì mình khổ. Nhưng mà ở đây á, mình ít khổ là tại sao? Có bảo hiểm. Như vậy tóm lại à, mọi nỗi khổ, Đức Phật nói một câu chắc nịch là cầu bất đắc. Mình muốn mà không được là khổ thôi à. Thí dụ như giờ nó cuốn nóc nhà mình đi mà mình buồn buồn là tại vì mình tưởng rằng cái nhà mình là nó của mình, nó vững chắc của mình. Bây giờ nó không vững chắc thì mình buồn buồn. Nhưng cái mình sực nhớ lại có bảo hiểm, cái mình hết buồn. Mình bớt buồn. Như vậy từ nay á, mình có một cái gì lấn cấn trong tâm á, là mình biết tại mình nha. Là mình còn cái ngã đó. Mà cái ngã, cái đặc tính của cái ngã là tham. Tham ái á, thích, tham muốn. Đó là đầu mối của khổ đau thôi à. Bây giờ không tác ý muốn cái gì hết. Chuyện gì xảy tới chấp nhận. Nhưng không phải là mình tiêu cực đâu, không phải là mình buông trôi cuộc đời mình đâu. Mình có cái tích cực của mình là suy nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt. Đó, vậy đó, là cái tích cực của mình đó. Còn những cái nó lỡ nó xảy tới mình không vui thì mình biết liền, cái đó là cái kết quả của những cái gì của quá khứ. Quá khứ đời này hay quá khứ những đời trước, nó mình phải nhận ra rõ ràng vậy. Rồi bắt đầu từ giây phút mình hiểu á, mình phải xây dựng lại cuộc đời của mình tốt từ ý nghĩ, rồi lời nói và việc làm, thì mình sẽ chuyển hóa tất cả cái tâm, cái sức khỏe và trí tuệ của mình, và có thể nó sẽ lan truyền ra, chuyển hóa người bên cạnh mình nữa. Rồi, xong rồi đó. Cái đó không phải tham, cái đó mình có thể gọi là tinh tấn, cầu pháp, không phải tham. Ví dụ như mình có một cái nhà để ở rồi, mình không có dự ý, mình muốn cái nhà tốt hơn, lớn hơn, thì mình phải đi làm nhiều hơn. Vậy đó, thì cái đó là, có thể nói đó là cái lòng tham á. Cô chấm dứt nha. 11 giờ thiếu 15 thôi mình ngừng nha. Thôi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.